Đức Giêsu mẫu gương phục vụ. Suy niệm của lịch phục vụ đền thánh Khiết Tâm Mẹ. Khi Đức Giêsu loan báo lần thứ nhất cuộc thương khó và phục sinh, con người phải chịu đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế cùng luật sĩ loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại, thì Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người, đến nỗi Đức Giêsu phải nặng lời của trách ông: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Khi tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, tư tưởng của Phêrô và của nhóm 12 hướng tới một nhân vật nổi năng nào đó trong xã hội, chẳng hạn một chính trị gia có khả năng giải phóng dân tộc khỏi bị lệ thuộc vào đế quốc Roma. Đức Giêsu loan báo lần thứ hai về cuộc thương khó và phục sinh. Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, sẽ bị giết chết, rồi sau ba ngày người sẽ sống lại. Nhưng các tông đồ không hiểu lời đó và còn sợ không dám hỏi người. Tại sao lời loan báo không lọt vào tai môn đệ? Điều xảy ra liền sau đó giúp cắt nghĩa sự kiện. Marco cho ta thấy các môn đệ bận tâm về điều ngược hẳn lại với cuộc thương khó của thầy các ông. Vì thế, trên đường đi Ca-phạc-na-um, các ông đã tranh cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả trong nước mà Đức Giêsu sắp thành lập. Marco kể tiếp: Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: Dọc đường anh em đã tranh luận với nhau về chuyện gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi dọc đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Các ông chưa học được những bài học của thầy. Chúa thì nghĩ đến cái chết của mình, còn các ông thì chỉ nghĩ đến địa vị cao. Các ông vẫn một mực bám vào quan niệm sai lầm về Đấng Messiah. Các ông vẫn tiếp tục mong chờ một biến cố vẻ vang, chứng tỏ quyền năng của Đấng Messiah, một vương quốc trần gian mà các ông đã tranh luận xem ai là người đứng đầu khi Chúa và các ông thắng thế. Bị Chúa hỏi bất ngờ, các ông hổ thẹn không dám nói sự thật. Các ông ngậm miệng làm thinh. Sau đó người ngồi xuống với tư cách là một vị tôn sư, người ôn tồn dạy bảo: Ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Trong xã hội và tập thể con người, người ta thường tìm kiếm sức mạnh, sự kính nể, uy tín, danh dự và quyền lợi. Đức Giêsu lật đổ tận gốc rễ thứ tự này. Người thứ nhất trở thành người sau rốt, ông chủ trở nên đầy tớ. Chắc chắn Đức Giêsu đã nói một cách có vẻ khiêu khích và cách mạng. Nhưng một lần nữa, đó không phải là một cuộc cách mạng, nghĩa là thay đổi chủ mà thôi. Ở đây nhằm đưa ra giải pháp thực sự cho nội tâm con người. Hervier giải thích thêm rằng Chúa lấy người rốt hết để đối chọi với người đứng đầu, lấy người đầy tớ mọi người đối chọi với người cai quản. Điều nghịch lý này tất nhiên có nghĩa rõ rệt nhất khi nhìn cuộc đời Đức Giêsu, Đấng đã thực hiện trong bản thân và trong sứ mạng của người. Người là Đấng cao cả hơn hết, đã tự đặt mình vào chỗ rốt hết để phục vụ mọi người. Trong xã hội, ai cũng muốn cho thân mình được đề cao, được khen ngợi, được kính trọng. Ai lại không muốn ăn trên ngồi trước, không muốn cai trị người khác, không muốn được người ta hầu hạ. Nói chung, ai cũng muốn tranh giành quyền bính trong tay để bắt mọi người phục vụ mình. Các màn kịch tranh giành quyền bính đã diễn ra từ xưa. Lúc mới dựng lên loài thiên thần, Lucifer đã tranh ngôi bá chủ với Thiên Chúa. Thiên Chúa buộc lòng phải tống cổ hắn xuống làm bá chủ hỏa ngục. Adam Eva cũng đòi đồng hạng với Thiên Chúa và cũng bị tống cổ ra khỏi vườn địa đàng, đến làm vua trái đất khô cằn và chết chóc. Đến đây chúng ta phải giải đáp một thắc mắc. Người ta có được phép có cao vọng không? Thực ra cao vọng không là gì sai trái cả. Người Anh có một câu tục ngữ: My place is at the top. Chỗ của tôi phải ở trên cao. Đấy là câu tâm niệm giúp kích thích mọi người phải biết sống vươn lên, không được sống tà tà trên ngọn cỏ. Thực vậy, sống là phải biết đặt mục tiêu cho đời mình, làm việc thì phải muốn thành công. Tuy nhiên, cao vọng có thể vượt qua tầm kiểm soát của mình, khiến mình quên hết tất cả mọi sự khác để chỉ còn biết đeo đuổi điều mình mong ước. Bởi đó, chúng ta phải cẩn thận để ý xem những gì mình hy sinh khi theo đuổi cao vọng. Chúng ta có thể hy sinh đời sống gia đình, sự công bình, sự khả ái và thậm chí cả cuộc sống của mình nữa. Cao vọng có thể khiến người ta đối xử với người khác một cách bất công và tàn nhẫn. Thế nhưng, dù được lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình thì nào có ích gì. Các môn đệ tranh cãi nhau xem ai là người lớn nhất. Các ông chưa học được bao nhiêu từ những giáo huấn của Đức Giê-xu. Bởi đó, Đức Giê-xu gọi các ông lại và dạy cho họ biết ý nghĩa của việc làm lớn. Đức Giê-xu không hủy bỏ cao vọng, nhưng Ngài định nghĩa nó lại cho đúng. Thay vì cao vọng thống trị người khác, Ngài dạy họ phục vụ người khác. Thay vì cao vọng muốn người khác hầu hạ mình, Ngài dạy họ biết hầu hạ người khác. Như thế, điều Ngài lên án không phải là cao vọng, mà là cao vọng sai. Những con người danh tiếng được gọi là vĩ nhân đều có một lý tưởng là phục vụ xã hội. Những nhân vật thực sự vĩ đại, những con người luôn luôn được người đời nhớ ơn vì đã thực sự đóng góp cho đời, là những người đã tự hỏi: ta phải dùng tài năng của mình để phục vụ quốc gia, dân tộc mình như thế nào? Sự vĩ đại của một người không phải là việc người ấy leo được đến tột đỉnh các nấc thang của quốc gia, xã hội, nhưng ở trong sự kiện người ấy sẵn sàng phục vụ quốc gia, dân tộc, xã hội, đồng bào mình bất cứ lúc nào và ở đâu. Nhà văn hào Tagore cũng có một lý tưởng cao đẹp như thế khi ông nói: khi tôi ngủ, tôi mơ rằng cuộc đời là niềm vui. Lúc thức dậy, tôi thấy rằng cuộc đời là phục vụ. Khi phục vụ, tôi thấy rằng phục vụ là niềm vui. Trong thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã làm một bài thánh ca để ca tụng tinh thần phục vụ của Đức Kitô. Đức Giê-xu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Đức Giê-xu đã có một tinh thần khác hẳn với tinh thần bình thường của loài người. Bởi vì con người tự nhiên thích ngồi chỗ cao, thích được khen ngợi, thích làm lớn và ưa địa vị quan trọng. Đó là cái tật cố hữu của loài người từ ngày tạo thiên lập địa, chứ không phải chỉ là tật xấu của các môn đệ Đức Giê-xu. Tật xấu này trái ngược với tinh thần tin mừng. Tin mừng chủ trương sống khiêm nhường, quên mình, quảng đại, coi mình không là gì hết. Bởi vì hễ ai trở nên bé nhỏ trước mặt loài người, kẻ ấy sẽ được đề cao trước Thiên Chúa. Lòng khiêm nhường ở đời này là điều kiện và là mức độ đo sự cao trọng trong nước trời. Cha Jacques de Foucauld, biệt danh là người hùng sa mạc Sahara, trước đây là thượng tá trong quân đội Pháp, đã từng chỉ huy các đoàn kỵ binh anh dũng rong ruổi ngược xuôi trên lưng ngựa để phục vụ hoàng triều nước Pháp. Foucauld tưởng như vậy là thành công và oai hùng, nhưng nắm trong tay những tấm huy chương chói lọi và tai nghe tiếng võ ngựa vang trời. Phô Khâu vẫn cảm thấy sự trống vắng vô nghĩa của cuộc đời. Để cho đời mình có ý nghĩa tròn đầy, ông đã rời quân ngũ, xin vào phục vụ trong một tu viện ở làng Nazareth. Tại đây, Phô Khâu gánh nước cho từng nhà, nhất là những người già yếu bệnh tật. Rồi Chúa lại dẫn lối cho Phô Khâu đi tĩnh tâm trong sa mạc để đem tin mừng cho người Phi Châu. Trong đời quân ngũ, Phô Khâu không chinh phục được ai, nhưng trong đời tu sĩ, ông đã đem nhiều linh hồn về với Chúa. Chúng ta sống sau những biến cố đau thương của Đức Giêsu. Chúng ta suy niệm, học hỏi những biến cố đó. Thế nhưng sau đó chúng ta vẫn còn tranh giành địa vị lớn nhỏ, tranh giành ngôi thứ trong các giáo xứ, còn phản ảnh nơi chúng ta cái tâm trạng của các môn đệ xưa kia. Chung quy cũng tại bản năng muốn ăn trên ngồi trước, muốn thống trị người khác mà thời đại nào cũng thế. Đức Giêsu dạy chúng ta, hãy làm tôi tớ cho mọi người. Đã là tôi tớ thì phải hầu hạ, phục vụ, giúp đỡ. Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. Đó cũng là khuôn vàng thước ngọc của Đức Giêsu. Cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Người Anh có một câu ngạn ngữ tương tự. Điều tôi tiêu đi thì tôi có, điều tôi giữ lại thì tôi mất, điều tôi cho đi thì tôi được. Tình yêu lớn lên theo mức độ của sự trao ban. Có biết yêu thương, con người mới thực sự triển nở và gặp lại chính mình. Có biết yêu thương thì con người mới tìm được hạnh phúc đích thật và một sự bình an trong cuộc sống. Thành quả của sự thinh lặng là cầu nguyện. Thành quả của sự cầu nguyện là yêu thương. Thành quả của yêu thương là phục vụ. Thành quả của phục vụ là bình an. Đó là lời của mẹ Teresa Calcutta. Nữ bác sĩ Mickey trong phim Vận Mệnh thấy đời mình thất bại nhiều. Chồng chết, muốn tự tử. Tình cờ đỡ đẻ trong một trường hợp cứu sống được cả mẹ lẫn con. Lúc ấy Mickey bừng tỉnh và thấy đời mình còn có ích cho người khác. Mickey quyết định đến một hòn đảo xa phục vụ đồng bào với số ngày còn lại. Và Mickey đã thực sự thấy mình được hạnh phúc trong phục vụ. Để kết thúc, chúng ta hãy lắng nghe trong tinh thần cầu nguyện những lời của bác sĩ Albert Schweitzer, một Kitô hữu vĩ đại thời nay, người đã từ giã những phòng hòa nhạc Âu Châu để trở thành một bác sĩ thờ sai phục vụ cho người nghèo khổ ở Phi Châu. Tôi không biết số phận bạn ra sao, chỉ biết một điều duy nhất là trong các bạn, chỉ những ai biết tìm và tìm thấy cách thức phục vụ tha nhân thì mới thực sự được hạnh phúc.